40. Tương ưng lâm. Kinh 1245. Chúng đa. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có nhiều tỳ kheo ở nước Câu Tác La du hành trong nhân gian, kết hạ an cư trong một khu rừng. Trong rừng này có thiên thần ở. Biết đến ngày 15 các tỳ kheo nhận tuổi nên rất lấy làm buồn bã. Có vị thiên thần khác nói với vị thiên thần kia: cớ sao anh sinh ra buồn rầu khổ não? Anh nên hoan hỷ vì các tỳ kheo trì giới thanh tịnh hôm nay nhận tuổi. Thiên thần trong rừng đáp: tôi biết các tỳ kheo hôm nay mãn hạ, nhưng không giống ngoại đạo không xấu hổ nhận tuổi. Những tỳ kheo tinh tấn nhận tuổi là sáng hôm sau ôm bát đi đến nơi khác, rừng này sẽ vắng vẻ. Sau khi các tỳ kheo đi rồi, thiên thần trong rừng nói kệ: nay tâm tôi không vui, chỉ thấy rừng trống vắng. Tâm thanh tịnh trước pháp, các tỳ kheo đa văn, đệ tử Đấng Cù Đàm nay đang đến xứ nào? Khi ấy có thiên tử khác nói kệ: người đến Ma Già Đà, người đến Câu Tác La, hoặc đến Kim Cương Địa, mọi nơi tu diễn ly, giống như cầm thú quan, tùy sở thích dạo chơi. Kinh 1246, Thụy Miên. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có các tỳ kheo ở nước Câu Tác La du hành trong nhân gian, kết hạ an cư trong một khu rừng. Ban ngày thì nhập chánh thọ, thân thể mệt mỏi, còn đêm đến thì ngủ. Lúc đó trong rừng kia có thiên thần trú ngụ, tự nghĩ: đây không phải là pháp tỳ kheo. Ở trong rừng vắng, ban ngày nhập chánh thọ, ban đêm lại ham ngủ nghỉ. Bây giờ ta sẽ đến thức tỉnh vị ấy. Thiên thần đến trước tỳ kheo nói kệ: tỳ kheo, thầy tỉnh dậy, vì sao ham ngủ nghỉ? Ngủ nghỉ có lợi gì? Khi bệnh sao không ngủ? Khi gai nhọn đâm thân làm sao ngủ nghỉ được? Ngài vốn xả không nhà, ý muốn đi xuất gia, nên như ý muốn xưa, cầu tăng tiến ngày đêm, chớ rơi vào mê ngủ, khiến tâm không tự tại. Dục vô thường biến đổi, say mê nơi người ngu. Người khác đều bị trói, nay Ngài đã cởi trói, chánh tính mà xuất gia. Vì sao ham ngủ nghỉ, đã điều phục tham dục, tâm kia được giải thoát, trí thắng diệu đầy đủ, xuất gia sao ham ngủ, cần tinh tấn chánh thọ, thường tu sức kiên cố, chuyên cần bát niết bàn. Tại sao mà ham ngủ, khởi minh đoạn vô minh, diệt tận các hữu lậu, điều phục thân sau cùng? Tại sao ham ngủ nghỉ? Khi vị thiên thần kia nói kệ, tỳ kheo này nghe xong, chuyên tinh tư duy đắc A-la-hán. Kinh 1247, Diễn Ly. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có tỳ kheo ở trong rừng Câu Tác La nhập chánh thọ ban ngày, tâm khởi giác bất thiện, nương vào ác tham. Lúc đó trong rừng này có vị thiên thần đang trú ngụ, tự nghĩ: đây không phải là pháp tỳ kheo. Ở trong rừng nhập chánh thọ ban ngày, tâm khởi giác bất thiện, nương vào ác tham. Bây giờ ta nên đến làm tỉnh ngộ vị ấy. Thiên thần kia liền nói kệ: tâm kia muốn diễn ly, cư ngụ nơi rừng vắng, phóng tâm theo ngoại duyên, dông ruổi theo loạn tưởng, chế ngự tâm mê đời, luôn vui tâm giải thoát, nên xả tâm không vui, chấp thọ sống an lạc, tư duy không chánh niệm, chớ chấp ngã ngã sở, như để bụi dính đầu, nếu dính rất khó phủi, chớ đắm nhiễm lạc dục, tâm bị dục dẫn đục, như thích quân cởi voi, rủi nhanh vũ sạch bụi, tỳ kheo đối tự thân, chánh niệm trừ bụi bẩn, bụi ấy là tham dục, chẳng phải bụi thế gian. Người trí tuệ sáng suốt phải tỏ bụi bẩn kia. Nơi pháp luật Như Lai, giữ tâm chớ buông lung, bụi bẩn là sân nhuế, chẳng phải bụi thế gian. Người trí tuệ sáng suốt phải tỏ trần cấu kia. Nơi pháp luật Như Lai, giữ tâm chớ buông lung, bụi bẩn là ngu si, chẳng phải bụi thế gian. Người trí tuệ sáng suốt phải xả trần cấu kia. Nơi pháp luật Như Lai, giữ tâm không buông lung. Sau khi vị thiên thần kia nói kệ rồi, tỳ kheo này nghe những gì vị kia đã nói, chuyên tinh tư duy, trừ bỏ phiền não, đắc A-la-hán. Kinh 1248 Bất chánh tư duy. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo ở câu Tác La, du hành trong nhân gian, dừng nghỉ trong một khu rừng, nhập chánh thọ ban ngày, khởi tư duy bất chính. Lúc đó, có một thiên thần đang ở trong rừng này, tự nghĩ, đây không phải là pháp tỳ kheo. Ở trong rừng, nhập chánh thọ, ban ngày mà khởi tư duy bất chính. Bây giờ, ta nên đến dùng phương tiện khéo làm tỉnh ngộ gì ấy. Thiên thần kia nói kệ. Sao tư duy bất chính bị giác quán nuốt chửng, nên bỏ niềm bất chính, chuyên tu nơi chánh thọ, tôn trọng Phật Pháp Tăng và tự giữ tình giới, luôn sanh tâm tùy hỷ, hỷ lạc càng tăng tiến. Nhờ tâm quan hỷ đó, cứu cánh thoát khổ nhanh. Sau khi thiên thần kia nói kệ khuyến khích rồi, tỳ kheo này chuyên tinh tư duy, tận trừ các phiền não, đắc A-la-hán. Kinh 1249 Giữa trưa. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo ở câu Tác La, du hành trong nhân gian, ở trong một khu rừng, nhập chánh thọ ban ngày, vào lúc giữa trưa. Tỳ kheo kia sanh tâm không vui, nói kệ. Nơi đây trời đứng bóng, chim chóc đều lặng thinh, hoang vắng chợt có tiếng, làm tâm ta sợ hãi. Lúc ấy thiên thần ở trong rừng kia nói kệ. Hôm nay trời đứng bóng, chim chóc đều lặng thinh, hoang vắng chợt có tiếng. Vì tâm ông không vui, hãy xả tâm không vui, chuyên vui tu chánh thọ. Sau khi thiên thần kia nói kệ, làm cho tỳ kheo này tỉnh ngộ rồi. Tỳ kheo này chuyên tinh tư duy, trừ bỏ phiền não, đắc A-la-hán. Kinh 1250 A-na luật. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ tôn giả A-na luật đà, ở nước Câu Tác La, du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong một khu rừng. Bây giờ có thiên thần tên là Xà Lân Ni, là thiền tri thức trước kia của tôn giả A-na luật, đến chỗ tôn giả A-na luật. Sau khi đến chỗ A-na luật, rồi nói kệ. Này, ngài hãy phát nguyện, nguyện sanh về chốn cũ, lên trời tam thập tam, vui ngũ dục đầy đủ. Hàng trăm thứ âm nhạc thường dùng để tự vui. Mỗi khi đến giờ ngủ, âm nhạc báo thức giấc. Hàng chư thiên ngọc nữ hầu hai bên ngày đêm. Tôn giả A-na luật nói kệ đáp. Hàng chư thiên ngọc nữ, chúng là khối khổ lớn, vì tưởng điên đảo kia, bị trói hữu thân kiến. Người cầu sanh nơi đó, đây cũng là khổ lớn. Xà Lân Ni nên biết, ta không nguyện sanh kia, sanh tử đã hết hẳn, không còn tái sanh nữa. Sau khi tôn giả A-na luật nói những lời này, thiên tử Xà Lân Ni nghe những gì tôn giả A-na luật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, liền biến mất. Kinh 1251 Tụng Kinh. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong một khu rừng, siêng tụng kinh, siêng giảng thuyết, tinh tấn tư duy, đắc quả A-la-hán. Sau khi chứng quả rồi, không còn siêng tụng kinh, giảng thuyết nữa. Khi ấy có vị thiên thần đang ở trong rừng đó, nói kệ. Tỳ kheo, ngày trước kia, ngày đêm siêng tụng tập, luôn vì các tỳ kheo cùng luận nghĩa quyết định. Nay, ngài đối pháp cú, im lặng không mở lời, không vì các tỳ kheo cùng luận nghĩa quyết định. Tỳ kheo kia nói kệ đáp. Xưa, vì chưa ly dục, tâm thường ưa pháp cú. Nay, vì đã ly dục, việc tụng thuyết đã xong. Trước, biết đạo đã đủ, thấy, nghe đạo làm gì. Các thấy, nghe thế gian, bằng chánh trí buông hết. Sau khi thiên thần nghe những gì tỳ kheo nói, hoan hỷ, tùy hỷ, liền biến mất. Kinh 1252 Bát Đàm Ma. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong một khu rừng. Tỳ kheo này bị bệnh mắt, vâng lời thầy thuốc dạy, phải ngửi qua Bát Đàm Ma. Sau khi tỳ kheo kia nhận lời dạy của thầy rồi, liền đến bờ ao qua Bát Đàm Ma. ngồi theo chiều gió bên bờ ao và theo gió mà ngửi hương. Khi đó có vị thiên thần chủ hồ này nói với tỳ kheo: "Vì sao ngài trộm qua, ngài nay lại giặt trộm hương?" Bây giờ tỳ kheo nói kệ đáp: "Không phá cũng không đoạt, đứng xa ngửi hương bay. Tại sao nay ông nói ta lại giặt trộm hương?" Lúc ấy thiên thần nói kệ: "Không sinh mà tự lấy, thế gian gọi là giặt. Ông nay người không cho mà tự đến ngửi lấy thì thế gian gọi là giặt trộm hương thật sự." Lúc đó có một người nhổ ngó sen kia, vác cả đi. Bây giờ tỳ kheo nói kệ cho thiên thần kia: "Hiện tại như người kia, bẻ gãy phân đà lợi, nhổ rễ vác cả đi, mới là người gian xảo. Vì sao ông không ngăn mà nói ta trộm hương?" Thiên thần kia nói kệ đáp: "Người gian xảo cuồng loạn giống như áo nhũ mẫu, đủ thiếu gì nói thêm. Nên mới nói cùng ngài, ca sa không thấy bẩn, áo đen mực chẳng dơ, người hung ác gian xảo, thế gian không nói tới, chân ruồi dơ lụa trắng, kẻ sáng thấy vết nhỏ, như mực dính hạt châu, tuy nhỏ nhưng thấy hết. Thường theo kia cầu tịnh, không kết lìa phiền não, ác tuy như lông tóc, người thấy như thái sơn." Tỳ kheo kia lại nói kệ: "Nói hay thay, hay thay, dùng nghĩa an ủi tôi. Ông hãy thường vì tôi luôn luôn nói kệ này." Thiên thần kia lại nói kệ: "Tôi chẳng phải nô lệ, ngài mua hay người cho, làm sao luôn theo ngài, lúc nào cũng nhắc nhở. Nay ngài nên tự biết mọi việc lợi ích kia." Sau khi thiên thần kia nói rồi, tỳ kheo này nghe những gì người ấy nói, hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Một mình nơi chỗ thanh vắng, chuyên tinh tư duy, đoạn các phiền não, đắc A-la-hán. Kinh 1253. Thợ săn. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở trong vườn trúc, khu Calanda, thành Dương Xá. Bây giờ tôn giả Thập Lực Ca Diếp đang ở trong hang Tiên Nhân, thành Dương Xá. Lúc đó có người thợ săn tên là Xích Chỉ, cách tôn giả Thập Lực Ca Diếp không xa, giăng lưới bắt nai. Bây giờ tôn giả Thập Lực Ca Diếp vì thương xót người thợ săn kia nên thuyết pháp. Nhưng lúc đó người thợ săn kia không hiểu những gì ngài nói. Tôn giả Thập Lực Ca Diếp bèn dùng thần lực làm lửa cháy đầu ngón tay, nhưng ông vẫn không hiểu. Bây giờ thiên thần đang ở trong hang Tiên Nhân nói kệ: thợ săn trong núi sâu, ích trí mù không mắt, sao nói không đúng thời, đức mỏng không tuệ biện, đã nghe cũng không hiểu, trong sáng cũng không thấy, đối mọi pháp thiện thắng, ngu si chẳng thể tỏ, dù đốt 10 ngón tay, chúng trọn không kiến đế. Sau khi thiên thần nói kệ này xong, tôn giả Thập Lực Ca Diếp ngồi im lặng. Kinh 1254. Kiều Mâu Ni. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở trong vườn trúc, khu Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bây giờ có tôn giả Kim Cang Tử ở một nơi trong rừng, tại ấp Ba Liên Phất. Lúc đó dân chúng ấp Ba Liên Phất qua 4 tháng mùa hạ mở đại hội Kiều Mâu Ni. Bây giờ tôn giả Kim Cang Tử nghe dân chúng mở đại hội, sanh tâm không vui, nói kệ: một mình ở rừng vắng, giống cây khô bị bỏ, mùa hạ cuối tháng tư, thế gian ưa trang nghiêm, xem khắp các thế gian, không ai khổ hơn ta. Khi ấy, vị thiên thần ở trong rừng liền nói kệ: một mình ở rừng vắng, giống cây khô bị bỏ, làm trời tam thập tam, tâm thường mong an vui, giống như trong địa ngục, mong tưởng sanh cõi người. Lúc đó Kim Cương Tử được vị thiên thần khuyến khích rồi, chuyên tinh tư duy, đoạn các phiền não, đắc A-la-hán. Kinh 1255. Chỉ trì giới. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong một khu rừng. Vì chỉ thích trì giới nên công đức không thể tăng tiến lên được. Lúc đó vị thiên thần trong rừng tự nghĩ: đây không phải là pháp tỳ kheo trụ ở trong rừng. Vì chỉ thích trì giới nên công đức không thể tăng tiến lên được. Nay ta phải dùng phương tiện làm tỉnh ngộ gì ấy. Liền nói kệ: chẳng phải chỉ trì giới cùng tu tập đa văn, độc tĩnh thiền tam muội, nhàn cư tu diễn đi. Tỳ kheo thiên khinh an, trọn không hết lậu được, vui chánh giác bình đẳng, xa lìa bọn phàm phu. Tỳ kheo được thiên thần khuyên tinh tấn, chuyên tinh tư duy, đoạn các phiền não, đắc A-la-hán. Kinh 1256 Naka Đạt Đa. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn các cô độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ có tôn giả Naka Đạt Đa ở nước Câu Tác La du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong một khu rừng. Lúc ấy có người tại gia xuất gia thường gần gũi nhau. Thiên thần ở trong rừng kia tự nghĩ, đây không phải là pháp tỳ kheo ở trong rừng, người xuất gia và tại gia cùng nhau thân cận. Nay ta phải đến dùng phương tiện cảnh tỉnh. Thiên thần liền nói kệ: Tỳ kheo sớm ra đi, gần tối trở về rừng, đạo tục gần gũi nhau, khổ vui cùng chia sẻ, e buông thói tục gia, để cho ma lung lạc. Khi tỳ kheo Naka Đạt Đa được thiên thần kia nhắc nhở như vậy rồi, chuyên tinh tư duy như vậy, đoạn các phiền não, đắc A-la-hán. Kinh 1257 Phóng túng. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn các vua độc, rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có các tỳ kheo ở Câu Tác La du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong một khu rừng, nói năng cười giỡn suốt ngày, tâm tán loạn không định được, buông thả các căn, chạy theo sáu cảnh. Lúc ấy thiên thần ở trong rừng này thấy những tỳ kheo này không thu nhiếp oai nghi, tâm không vui, bèn nói kệ: Trước đây chúng đệ tử chánh mạng của Cù Đàm, tâm vô thường khất thực, vô thường dùng dường chổng, quán thế gian vô thường nên cứu cánh thoát khổ. Nay có chúng khó nuôi, sống ở chỗ Sa Môn, xin ăn uống mọi nơi, dạo hết khắp mọi nhà, mong của mà xuất gia, không phải nguyện Sa Môn tăng già lê lết phết như trâu già kéo đuôi. Bây giờ các tỳ kheo nói với các thiên thần: Ông chán ghét chúng tôi chăng? Thiên thần kia lại nói kệ: Không chỉ tên dòng họ, không nêu đích danh ai, mà nói chung chúng này nêu rõ điều bất thiện, tướng lậu hoặc mới bày, phương tiện chỉ lỗi lầm, ai siêng năng tu tập, tôi quy y kính lễ. Sau khi được thiên thần nhắc nhở rồi, các tỳ kheo kia đều chuyên tinh tư duy, đoạn các phiền não, đắc A-la-hán. Kinh 1258 Gia Phụ. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn các cô độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ có tỳ kheo ở Câu Tác La du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong một khu rừng. Lúc ấy tỳ kheo kia đùa giỡn với vợ con của gia chủ, bị mang tiếng xấu. Tỳ kheo tự nghĩ: Nay ta hỏng mất, mang tiếng xấu chung đụng vợ con người. Nay ta muốn tự sát ở trong rừng này. Lúc ấy thiên thần ở trong rừng kia tự nghĩ: Không tốt, hỏng mất rồi. Tỳ kheo này không hư hỏng, không lỗi lầm mà muốn tự sát ở trong rừng. Bây giờ ta hãy đến đó tìm cách khai ngộ. Lúc ấy thiên thần kia hóa thân thành con gái của gia chủ, nói với tỳ kheo rằng: Nơi các đường làng, giữa các ngã tư đường, mọi người đều đồn tiếng xấu về tôi và ngài rằng đã gần gũi nhau, làm những việc bất chính. Vốn đã mang tiếng xấu rồi, bây giờ ông có thể hoàn tục để cùng nhau hưởng lạc. Tỳ kheo đáp: Nơi các đường làng, giữa các ngã tư đường, mọi người đều đồn tiếng xấu về tôi và các cô đã cùng gần gũi nhau, làm những việc bất chính. Hôm nay tôi chỉ còn tự sát. Lúc ấy, thiên thần kia liền hiện lại thân trời, nói kệ: Tuy mang nhiều tiếng xấu, người khổ hạnh nên nhẫn, không vì khổ tự hại, cũng không nên sanh phiền, nghe tiếng mà sợ hãi. Ấy là thú trong rừng, là chúng sanh khinh tháo, không thành pháp xuất gia. Nhân giả nên nhẫn nại, không vướng vào tiếng xấu, giữ tâm trụ vững chắc, đó là pháp xuất gia. Không vì người ta nói mà mình thành giặc cướp, cũng không vì người nói mà mình đắc la hán. Như ngài đã tự biết, chư thiên cũng biết vậy. Sau khi được thiên thần kia khai ngộ rồi, chuyên tinh tư duy, đoạn trừ các phiền não, đắc A-la-hán.